Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cố bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu năm 2022 có tiêu đề Tu luyện trong quá trình tham gia nhóm bếp cho Shenzhen trong chuyến lưu diễn quanh châu Âu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 16 tháng 11 năm 2022. Sau đây, tôi muốn chia sẻ với các quý đồng tu một vài trải nghiệm trong quá trình đề cao tâm tính, đột phá bản thân khi tham gia nhóm bếp cho Shenzhen trong chuyến lưu diễn quanh châu Âu thời gian vừa qua. Từ khoảng 2 năm về trước, tôi nhận thấy phía minh bạch của rất nhiều chúng sinh ở châu Âu đã thức tỉnh. Họ sẵn sàng đón nhận chân tướng để được đắc cứu. Hầu như tất cả các buổi biểu diễn của Shenzhen đều cháy vé. Nhiều nơi còn đề xuất tăng thêm các buổi diễn để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng sẽ có nhiều đoàn diễn đến châu Âu trong tương lai. Nếu đúng như vậy thì công tác chuẩn bị hậu cần cho sân khấu và ăn uống của đoàn sẽ cần thêm nhân lực, có thể phải tăng thêm 1, 2 hoặc thậm chí là tới 3 đội phục vụ. Vấn đề cấp bách nhất là chúng ta cần tìm kiếm đầu bếp chuyên nghiệp vì đây là vị trí quan trọng quyết định sự thành công của dịch vụ ăn uống. Làm thế nào chúng ta có thể phục vụ các món ăn ngon cho đoàn khi không có đầu bếp? Tìm đầu bếp ở đâu? Xem ra vào giai đoạn đầu, nhiều hạng mục đều gặp phải những vấn đề tương tự. Đó là thiếu nguồn nhân lực cần thiết. Nhưng sau nhiều năm cùng với sự nỗ lực của các đệ tử Đại Pháp và sự gia trì của sư phụ, nhiều hạng mục đã vượt qua khó khăn và ngày càng làm tốt hơn. Đồng thời các đệ tử Đại Pháp cũng gây dựng được uy đức cho bản thân trong quá trình nỗ lực gây dựng. Tôi nhớ đến đoạn Pháp sư phụ đã giảng. Là một hạng mục khác của đệ tử Đại Pháp thì cũng là như thế. Không có nhân tài, tìm nhân tài ở xã hội, tìm tới, tìm lui, cuối cùng không được, vẫn là dựa vào bản thân chư vị. Chư vị đã là đệ tử Đại Pháp, thì nên là chư vị làm. Chư vị tại sao dựa vào người thường? Tại sao không nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, bồi dưỡng nhân tài? Trích
giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016, giảng Pháp tại các nơi 14.
Tôi có tâm nguyện muốn tham gia hạng mục phục vụ ăn uống cho đoàn diễn. Vậy tại sao tôi không học nấu ăn và kiếm một công việc tạm thời của một đầu bếp? Tôi nghĩ, nếu có cơ hội tôi sẽ sẵn sàng tham gia một khóa đào tạo để trở thành một đầu bếp dự bị. Vợ tôi thường là người quán xuyến việc nội trợ trong gia đình, nên rất ít khi tôi phải nấu ăn và tôi thường tránh làm những việc tay chân khi ở nhà. Nhưng giờ đây, nếu tôi phải đảm bảo việc phục vụ ăn uống cho một nhóm lớn, cần chuẩn bị các bữa ăn cho cả 100 người thì làm sao đây? Tôi có thể dùng bếp lớn không? Tôi cần phải học bao nhiêu và làm thế nào tôi có đủ thời gian để thu xếp ổn thỏa? Những câu hỏi này cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi lo lắng không yên. Không lâu sau đó, đại dịch COVID lan rộng ra khắp thế giới. Để hạn chế sự lây lan của virus, chính phủ các nước châu Âu đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hạn chế quyền tự do đi lại của người dân. Các buổi biểu diễn Shenzhen đã phải tạm dừng. Những biện pháp phòng dịch khiến mọi người phải ở nhà mà không thể đi làm hoặc đi học. Nhiều người chắc chắn là không thích hoàn cảnh này, nhưng đối với tôi thì đó lại là một cơ hội tốt. Tôi có nhiều thời gian hơn để học pháp và luyện công. Mỗi ngày tôi dành 1 giờ để luyện bài công pháp số 2 và 1 giờ rưỡi ngồi bài luyện tĩnh công số 5. Ngoài ra, tôi dành thêm thời gian để cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình. Việc tham gia một khóa đào tạo nấu ăn chuyên nghiệp ở thời điểm này là điều không thể nên tôi sẽ tự học bằng cách xem các video hướng dẫn nấu ăn trên mạng rồi làm theo. Tôi thực hành nhiều lần và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Bằng cách này tôi đã học được rất nhiều quy trình nấu ăn cơ bản. Tâm nguyện được nấu ăn cho Shenzhen của tôi giống như một hạt giống nảy mầm, lớn lên và đâm hoa kết trái. Mọi thứ diễn ra dường như rất hợp lý và tự nhiên. Sang đến năm nay, nhóm bếp mới thành lập của chúng tôi được tham gia phục vụ nấu ăn cho đoàn Shenzhen tại một số địa điểm biểu diễn ở châu Âu, từ Ba Lan đến Đan Mạch, từ Bỉ đến Hà Lan, từ Áo đến Ý. Chúng tôi phải đối mặt với những thách thức liên tục, khi phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thay đổi theo hành trình của đoàn. Trong suốt quá trình đó, nhóm bếp chúng tôi cũng trở nên ngày càng thuần thục và chuyên nghiệp hơn. Nhóm chúng tôi có một bếp trưởng, nhưng anh ấy đôi khi bận đến mức không thể có mặt ở hết các điểm biểu diễn. Trong tình huống không có bếp trưởng, một vài người mới chúng tôi sẽ phân công mỗi người đảm nhận nấu một vài món và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như không thể ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi nhận ra đây chính là con đường tu luyện đã được an bài dành cho tôi. Đằng sau mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có mang theo lực lượng của Đại Pháp. Chỉ khi chúng ta buông bỏ chấp trước và thay đổi quan niệm thì thần tích sẽ triển hiện. Mục đích của việc nấu ăn là đem niềm vui đến cho mọi người. Tôi thường nói vui với các đồng tu rằng có lẽ tôi là đầu bếp lên nhanh nhất thế giới và cũng là đầu bếp giáng cấp nhanh nhất thế giới. Khi tôi không phải làm đầu bếp, tôi cũng tham gia rửa bát, thái rau, chuẩn bị nguyên liệu và làm những công việc vặt khác. Sư phụ giảng, tuy nhiên tiểu hòa thượng làm cơm ở nhà bếp lại không nhất định là người tiểu căn cơ. Tiểu hòa thượng ấy càng chịu khổ thì càng dễ khai công, còn đại hòa thượng kia càng hưởng thụ càng khó khai công, bởi vì ở đây có vấn đề chuyển hóa nghiệp lực. Tiểu hòa thượng thường xuyên vừa khổ vừa nhọc, hoàn nghiệp sẽ nhanh, nên khai ngộ mau chóng. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Điều tuyệt vời của tu luyện là ở chỗ bất cứ điều gì chúng ta làm cũng là cơ hội để cho chúng ta đề cao. Tu luyện không phải chỉ có đả tọa và luyện công, hay làm việc chăm chỉ một cách không lý tính. Chịu khổ có thể tăng công, và đề cao tâm tính trong khi chịu khổ cũng có thể khiến công tăng lên được. Sau đây tôi xin chia sẻ về quá trình đột phá các chấp trước của bản thân. Việc này thật sự không hề dễ dàng. Khi chúng ta tu luyện trong Đại Pháp, đều hiểu được pháp lý, chân, thiện, nhẫn, và nhận ra ý nghĩa của sinh mệnh và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cũng không dễ dàng dao động khi đối mặt với những khó khăn, vì chúng ta được rèn luyện ý chí chiều theo những lời dạy của sư phụ, trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Chúng ta tận lực và kiên trì hoàn thành những gì chúng ta cần làm, thậm chí cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Chỉ có những đệ tử Đại Pháp quyết tâm cứu người với ý chí kiên định thì mới có được bước đột phá dễ dàng hơn. Chỉ khi tôi giữ chính niệm để làm mọi việc, tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh nội lực đẩy tôi tiến về phía trước, như thể đã có một bộ cơ chế được cài sẵn như vậy. Tôi có thể đột phá mọi trở ngại chỉ cần đi theo dòng năng lượng ấy. Nhiều việc đều có thể hoàn thành dễ dàng. Đó là điều mà tôi cảm nhận được trong quá trình tham gia nhóm bếp. Thời gian đầu khi tôi mới tham gia nhóm bếp, do thiếu kiến thức chuyên môn nên tôi đã gặp phải rất nhiều vấn đề, mắc những lỗi rất cơ bản. Chẳng hạn, tôi cho quá nhiều muối vào món cá. Khi nấu trên những chiếc chảo lớn, tôi phải đảo kỹ một lượng lớn thực phẩm và đã để phần thực phẩm ở đáy chảo bị cháy. Tôi để lửa quá to nên nhiệt độ của dầu ăn trong chảo quá cao khiến hành, gừng, tỏi và các thứ gia vị bị cháy đen. Để nhiệt nồi hầm không đủ nên đã biến các món chiên giòn thành món súp. Chúng tôi chuyển sang dùng bếp từ với hy vọng sẽ có nhiệt lượng lớn hơn. Nhưng ngay sau khi cắm bếp thì xảy ra hiện tượng bị ngắt hoặc bị nổ cầu trì và bị mất điện. Chúng tôi đành phân công một học viên chuyên lo phần điện. Người này sẽ tìm hiểu trước công suất của bếp, chảo điện và tìm ra đường điện phù hợp để có thể kết nối an toàn. Nhưng đôi khi chúng tôi quá bận nên lại quên mất quy trình và theo thói quen cắm phích vào ổ điện gần nhất khiến đường dây bị quá tải và điện lại bị ngắt. Có lần sự cố mất điện lại xảy ra, tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi làm sao có thể kịp chuẩn bị các món ăn khi không có điện? Tôi bắt đầu đổ lỗi cho các học viên khác. Tôi đã nhắc các bạn rồi mà tại sao vẫn để xảy ra việc này? Kết quả là mọi việc trở nên xấu đi. Chúng tôi gọi cho thợ điện nhưng vì một lý do nào đó mà họ đã không đến, mặc dù chúng tôi đã gọi lại vài lần. Tôi chợt nhận ra tâm oán hận của mình đang tắc oai tắc quái nên ngay lập tức buông tầm xuống. Thật kỳ diệu, một lúc sau tôi đã nhìn thấy người thợ điện đi đến và vấn đề cấp bách đã được giải quyết ngay. Bằng cách này, chúng tôi đã có thể hoàn thành bữa ăn theo kế hoạch trong tình huống tưởng chừng như không thể. Thực ra, trong khu bếp cũng có những yêu cầu rất nghiêm ngặt như bếp phải được giữ sạch sẽ không vết bẩn, lối đi phải sạch và không có vật cản, sàn bếp không bị dầu mỡ, thực phẩm phải được sắp xếp gọn gàng, đồ dùng trong bếp phải để đúng vị trí, đồng phục phải gọn gàng, tay phải được vệ sinh sạch sẽ, vân vân. Khi nói đến đây, tôi nhớ ra một điều mà tôi cảm thấy có lỗi với các đồng tu. Lúc đầu, tôi đã không chú ý và vô tình làm phiền người khác mà không tự biết. Khu bếp khá hạn chế về cơ sở vật chất, chỉ có duy nhất một cái chậu rửa dùng để rửa cả rau và bát đĩa. Đồng tu hỗ trợ bếp thường trực ở đó, liên tục bận rộn rửa bát, rửa rau. Có lần đến lượt tôi nấu bếp, thỉnh thoảng tôi cần dùng chậu rửa để rửa tay. Mỗi khi rửa tay, tôi thường vẩy tay cho khô mà vô tình làm nước bắn vào đồng tu đang đứng ngay phía sau mình. Chỉ sau khi cô ấy nhắc nhở tôi vài lần tôi mới nhận ra vấn đề của bản thân. Đồng tu ấy đã bảo trì một tâm thái cao, nên cô ấy không than phiền hay gây ra mâu thuẫn với tôi. Điều này cho chúng ta thấy không có chuyện nhỏ trong tu luyện. Những hoàn cảnh giúp chúng ta đề cao trong tu luyện có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Những yêu cầu của chúng tôi về kỹ năng nấu ăn cũng dần tăng lên trong quá trình này. Không lâu sau khi tôi học nấu ăn, các ý kiến phản hồi về các món ăn của thực khách đã giúp tôi liên tục điều chỉnh khẩu vị các món ăn như kết hợp thịt và rau, ngọt và mặn, chua và cay, các hương vị tứ xuyên, Quảng Đông và phương Bắc, kết hợp cả đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, và thêm bánh ngọt, món tráng miệng, súp và đồ ăn nhẹ làm món ăn kèm. Tôi phải thành thạo các kỹ năng nấu ăn khác nhau, bao gồm nướng, luộc, chiên, hầm, hấp và rang, có thể linh hoạt thay đổi tùy theo thiết bị nhà bếp. Cùng với đó, bài trí của nhà bếp cũng phải trang nhã, sắp xếp nhân sự phải chu đáo, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng phải được chú tâm và thời gian phục vụ bữa ăn phải đảm bảo, vân vân. Một điểm quan trọng nữa là phải theo kịp trong vấn đề tu luyện. Như chúng ta đều biết, trình độ nghệ thuật của Chen Jun rất cao. Tuy dịch vụ ăn uống của chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện, nhưng nhóm phục vụ chúng tôi vẫn cố gắng để có thể xứng tầm với Chen Jun. Cung cấp cho các nghệ sĩ những bữa ăn ngon là trách nhiệm và vinh hạnh của đội ngũ bếp chúng tôi. Tham gia vào nhóm bếp phục vụ cho đoàn Chen Jun trong chuyến lưu diễn quanh châu Âu cũng giống như tham gia một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Chúng tôi gặp phải tất cả các loại vấn đề và cần phải giải quyết chúng một cách hài hòa. Tôi nhận ra rằng đó cũng là những cơ hội quý giá để tu luyện và đề cao. Ví dụ, khi đoàn diễn Chen Jun đến, tất cả các học viên đều có nguyện ý muốn chuẩn bị những món ăn ngon nhất và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho đoàn, và thường không để ý đến những hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương. Tất nhiên, ban tổ chức sẽ nắm rất rõ về điều kiện của địa phương, bao gồm nhân lực, vật lực, tài chính. Những vấn đề này phải được xem xét một cách toàn diện. Nhưng đôi khi tôi đã vượt quá giới hạn cho phép. Việc này có thể được xem là hành động theo sáng kiến của cá nhân. Tôi nhận ra rằng trước tiên tôi phải trao đổi với ban tổ chức địa phương mới phải lẽ. Tôi nhớ một lần khi sư phụ đang giảng pháp. Sư phụ cần thêm một chút thời gian, và sư phụ đã hỏi ban tổ chức xem có được hay không. Một số người tham dự lớp học thậm chí còn cười và nói, việc này mà sư phụ cũng phải hỏi sao? Sư phụ đã làm gương cho chúng ta về việc phải nghĩ cho người khác, bất kể chúng ta làm gì. Đó là điều mà tôi phải luôn ghi nhớ. Các quốc gia và khu vực khác nhau ở châu Âu cũng có những tình huống khác nhau. Tôi tự nhắc nhở bản thân không được hành động theo ý thích của mình. Khi nói tới những lời này, nhân đây nhóm bếp của chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nhà tổ chức từ khắp châu Âu đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt khoảng thời gian này. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng làm tốt hơn nữa. Một việc nữa là chương trình biểu diễn của Chen Jun ở châu Âu thực sự đã gặp phải can nhiễu. Điều này đòi hỏi các học viên Đại Pháp ở châu Âu cùng nhau phối hợp loại bỏ can nhiễu. Có như vậy những buổi biểu diễn Chen Jun mới diễn ra suôn sẻ và thành công trọn vẹn trong thời gian này. Khi nói đến những điều kỳ diệu trong tu luyện thì quả thực có rất nhiều, mỗi học viên đều có trải nghiệm của riêng mình. Ví dụ, khi tôi vào bếp, tôi sẽ đội một chiếc mũ của người đầu bếp và đó là một chiếc mũ cao màu trắng. Những người khác sẽ gọi tôi là đầu bếp, đó đúng là một lời động viên và khiến tôi rất vui. Một số người khen ngợi kỹ năng nấu ăn của tôi và những món ăn tôi nấu. Tôi cảm thấy thành công và hạnh phúc, đặc biệt là khi những món ăn do chính tay tôi nấu đều được ăn hết sạch mà không còn một giọt nước sốt nào. Đôi khi có một căn bếp lớn đầy đủ tiện nghi để tôi tự do thể hiện khả năng của mình. Mỗi khi các món ăn được làm thành công, các đồng tu sẽ khen ngợi và điều này khiến tôi cảm thấy hài lòng về bản thân. Khi ấy tâm tự mãn trong tôi nổi lên, cảm thấy mình thật mạnh mẽ rất có khả năng và nghĩ rằng kỹ năng nấu ăn của tôi có thể sánh ngang với một số đầu bếp nổi tiếng.
Một khi những suy nghĩ này nổi lên thì đó là lúc chúng ta phải cảnh giác.
Tất nhiên, tất cả chúng ta đều là người tu luyện và chúng ta sẽ không để bản thân trượt xuống chỗ nguy hiểm. Nhưng đây chẳng phải là cơ hội để chúng ta tu luyện và đề cao hay sao? Có phải đã đến lúc loại bỏ các chấp trước này không? Đó là một cơ hội tốt để chính lại tâm mình. Khi làm được, tầng thứ tu luyện của tôi sẽ được đề cao lên. Vì vậy, khi tôi đội chiếc mũ cao lên đầu, đặc biệt là chiếc mũ của đầu bếp, những tâm chấp trước ẩn giấu sẽ lần lượt xuất hiện. Chúng lần lượt bị loại bỏ và tâm tôi từng bước được cải thiện và thăng hoa. Đi lên từng bước một, tu luyện sẽ tiến bộ nhảy vọt và chúng ta có thể đột phá nhiều tầng thứ trong một ngày. Đó chính xác là điều mà những người tu luyện chúng ta hướng tới, đề cao tâm tính và đạt đến tầng thứ cao hơn. Việc tu luyện thật là tuyệt vời, phải vậy không? Nếu tôi không dám đứng lên và bày tỏ nguyện vọng được làm đầu bếp, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tu luyện tuyệt vời như thế. Nhóm bếp của chúng tôi luôn chào đón và chờ đợi các bạn tham gia cùng chúng tôi. Trên đây là trải nghiệm của tôi khi tham gia nhóm bếp trong năm nay. Vì tầng thứ tu luyện của tôi còn hạn chế, nếu có điều gì chưa phù hợp, xin hãy từ bi chỉ rõ. Tôi vẫn thường nói một câu, thật tuyệt khi được tu luyện trong Đại Pháp. Tạ ơn Sư Phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.